Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời cảnh báo cho người giàu. Giàu nghèo là việc thường tình của xã hội vì hoàn cảnh và điều kiện thu nhập của mọi người không thể giống nhau. Thế nhưng trước giả thư Gia Cơ thấy được mối nguy của người giàu nhiều hơn người nghèo. Vì thế, ông đã viết lên những lời cảnh báo để nhắc nhở những người làm giàu bất chính. Xin cùng xem thư Gia Cơ chương 5 câu 1 đến câu 6. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì có hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị tan rách đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt, kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Trong câu 1 đến câu 3 phần A, ông Gia Cơ đã nhắc nhở người giàu có thấy được tính bấp bênh của vật chất, tiền của, vàng bạc, áo sống. Những người giàu có ông Gia Cơ cảnh báo ở đây là những người làm giàu và thâu trữ của cải bằng cách bóc lột sức lao động của người nghèo, rồi sống xa xỉ trong lúc chung quanh còn biết bao người đói nghèo khốn khổ vì sự bất công của họ. Từ câu 3 phần B đến câu 6, ông Gia Cơ tiếp tục cảnh báo về cách sống và cách làm giàu trái lẽ của những người giàu bất chính. Chúng ta cùng học những điều này để biết giữ mình và cũng để dạy dỗ con cháu sống đúng theo lời Chúa dạy. Thứ nhất, những người giàu bất chính chỉ biết tích trữ tiền của. Câu 3 chép: anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sâu rốt, có nghĩa là anh em đã tích trữ tiền của trong những ngày cuối cùng. Từ ngữ tích trữ mô tả sống động thái độ của người giàu đối với tiền bạc. Tích trữ là dồn chứa cho tăng thêm nhiều thêm. Khi tích trữ để được nhiều thêm, thường ngược lại với khái niệm ban cho, vì ban cho là mất đi, là hao hụt. Người giàu thường tích trữ vì không bao giờ thấy đủ. Để có thể tích trữ, họ thường lợi dụng người khác, có khi bóc lột cả anh em mình để có được mà tích trữ. Có một bà nhà giàu sống gần bà tín đồ không giàu có dư giả gì. Bà nhà giàu này thỉnh thoảng qua bà hàng xóm mượn 500-700 nghìn. Có người thấy thế hỏi, bà đã giàu có hơn người ta sao còn đi mượn tiền làm gì? Bà nọ đáp, mượn thêm chút đỉnh để đủ mua chỉ vàng liền hôm đó. Chứ chờ cho đủ, e giá vàng thay đổi thì tiếc. Thật như lời mỉa mai chúng ta thường nghe, có 99 đồng mượn thêm 1 đồng cho đủ 100. Thật ra thái độ tích trữ không chỉ nói về tiền bạc, mà còn thể hiện dưới nhiều hình thức khác. Ví dụ, không dám cho người khác mượn đồ dùng vì sợ nó mau hư, mất màu, trầy xước, nhưng lại tìm cách sử dụng đồ của người khác. Miễn sao đồ của mình được bền lâu, mà không hề quan tâm đến lợi ích của ai khác. Không riêng gì người giàu, người có ích của cải vẫn có thể sống với thái độ tích trữ, thâu trữ, khi người ấy chỉ nghĩ đến bản thân, làm sao cho mình được tốt hơn, nhiều hơn, còn ai có cần trợ giúp gì thì cũng bịt tai làm ngơ. Chúa Giê-xu phán dạy về thâu trữ cách ích kỷ là thái độ sống thiếu khôn ngoan. Khi Chúa kể câu chuyện về người giàu ngu dại, Phúc âm Luca chương 12 câu 21 chép: Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Sống dâng hiến ban cho và dạy dỗ con cháu biết sống dâng hiến ban cho là cách tốt nhất để xóa đi tinh thần sống thâu trữ. Cần nhớ rằng, chúng ta đang sống trong ngày sau rốt, ngày cuối cùng. Khi Chúa trở lại, thì của cải thâu trữ thuộc về ai? Thứ hai, những người giàu bất chính thường bóc lột người khác. Câu 4 chép, hãy nghe tiếng kêu than của nông dân bị anh em bóc lột. Tiếng kêu ấy đã thấu đến tai Chúa toàn năng. Người làm công tại xứ Do Thái luôn phải sống trong cảnh thiếu hụt. Nếu sau một ngày làm việc mà chủ không trả tiền, là gia đình họ không có gì để ăn cả. Thế nên nhiều lần luật Chúa nhắc nhở, tiền công của kẻ làm mướn cho ngươi chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Theo Lê Vi Ký chương 19 câu 13, phải phát công giá cho người nội ngày đó trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ, trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu lên đến Đức Giê-hô-va về ngươi và ngươi sẽ mắc tội. Theo phục truyền luật lệ ký chương 24 câu 15, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở những người làm chủ, hãy đối xử công bằng tử tế với tôi tớ mình. Đừng quên, anh em cũng có chủ trên trời đang xem xét hành động của anh em. Theo thư Colossae chương 4 câu 1, như vậy, bất cứ ai bóc lột người khác, dù ít hay nhiều, đều đã sống sai với lời dạy của Chúa. Thế trong nếp sống mỗi ngày, ngay trong mấy gia đình của mình, chúng ta có đang bóc lột công sức lẫn nhau hay không? Ví như sau giờ tan sở về nhà, người chồng điềm nhiên ngồi đọc báo để mặc cho vợ tất bật cơm nước con cái. Hoặc con cái mãi chăm vào game Facebook để mặc mẹ lui cui dọn dẹp nhà cửa cùng với đống chén bát đang chờ rửa. Có người làm chủ không trả lương cho nhân viên mình đúng ngày mà cứ hẹn, lần lửa mãi, chờ đúng hạn của ngân hàng để mình được lãi thêm chút đỉnh, mà không nghĩ đến người làm công đang ngóng chờ tiền lương để giải quyết bao nhu cầu của bản thân và gia đình. Kể sao cho hết, những cách bóc lột người khác ngày càng tinh vi, chỉ vì lòng tham muốn được nhiều hơn thâu trữ nhiều cách mà không quan tâm đến người khác sống chết ra sao. Hãy nhớ rằng, chúng ta là con của đấng yêu thương, nên phải biết sống yêu thương người khác, cần dạy dỗ con cháu mình tập tành nếp sống yêu thương, quan tâm đến người lân cận ngay từ tấm bé, để nuôi dưỡng lòng yêu thương ngày càng lớn lên cho đến khi chúng bước vào đời. Thứ ba, những người giàu bất chính luôn sống xa xỉ. Những người thâu trữ có thể bóc lột của người khác từng đồng, nhưng cách họ sử dụng cho cá nhân thì khác hẳn. Câu 5 chép, anh em đã sống những chuỗi ngày hoang lạc, xa hoa trên đất, đã nuôi mình mập béo. Câu kinh thánh này cho thấy họ thâu trữ chẳng phải do tiết kiệm, mà chỉ nhằm có nhiều để thỏa mãn các nhu cầu, những tham muốn bản thân mà thôi. Cụm từ sống hoang lạc, xa hoa trên đất mô tả cách sống của họ không theo nguyên tắc của kinh thánh, mà giống như cách ăn xài của những người không có Chúa. Cụm từ đã nuôi mình mập béo vẽ nên bức tranh đầy đủ của những người giàu có, ăn uống phũ phê, chơi bời phóng túng. Đây là lời kết án nặng nề của ông Gia-cơ cho những kẻ giàu ích kỷ, sử dụng mọi điều mình có để thỏa mãn thói ăn sung mặc sướng, thỏa mãn tham dục cá nhân mà chẳng hề quan tâm đến bổn phận của mình với đồng loại như điều Chúa dạy. Chúng ta có vui mừng vì mình không ở trong số người này không? Cách sống mỗi ngày trong gia đình chúng ta có thể hiện tinh thần kỷ luật, tin cậy Chúa, sống hữu dụng cho Chúa không? Nhìn vào tủ quần áo, giày dép, thấy đủ chưa? Hay mỗi cuối tháng vẫn muốn có thêm đôi giày mới, bộ quần áo mới? Như một ông nọ nói về vợ mình, là người không bao giờ bận lại hai lần một chiếc áo dài, phải luôn có áo mới cho mỗi lần dự tiệc cưới hay lễ hội, đến nỗi không đếm được bà ấy có bao nhiêu cái nữa, thế nhưng không bao giờ dám chia sớt áo cũ của mình cho người khác. Có gia đình luôn làm thức ăn thừa mứa, ăn xong còn dư lại rất nhiều, ngày nào cũng đem đổ thùng rác. Đi ăn quán tiệm thì gọi thức ăn thoải mái, ăn không hết bỏ lại. Trong lúc nếu biết quan sát chung quanh mình, còn có biết bao người cần một ít thôi để ăn cho no mà vẫn không đủ. chúng ta cần tập thành kỷ luật bản thân, luôn tâm niệm tiền bạc mình có là do Chúa ban cho để sử dụng đúng mục đích Chúa muốn, chứ không phải để ăn xài xa xỉ. Có như vậy, chúng ta mới thoát khỏi tinh thần thâu trữ, tham lam, phung phí để có thể sống hữu ích cho Chúa. Qua đó, con cháu chúng ta cũng tập thành nếp sống đơn giản và biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Thứ tư, những người giàu bất chính thường lên án người khác cách bất công. Câu 6 chép, anh em đã kết án và xử tử người công chính mà họ không chống cự. Những người nhiều tiền lắm của mà sống bất chính thường dùng tiền của để làm nghiêng lệch cán cân công lý, xử oan người vô tội. Họ dùng tiền như một vũ khí để ức hiếp người nghèo, dùng thế lực để chèn ép kẻ cô thế. Chúng ta cũng quen câu, miệng người giàu có gan có thép, tiền của tạo thêm sức mạnh cho lời nói. Thế nên ông Gia-cơ vạch trần tội của họ, gây tổn hại cho người khác mà cứ sống nhẫn nhơ. Về một phương diện, trong gia đình cũng thường xảy ra cảnh này. Người cha dùng quyền lực để la mắng con cái vô cớ, người mẹ lại thêm vào những câu kết tội như châm dầu vô lửa, khiến hình phạt đổ xuống con cái cách oan ức. Hoặc những lời ỡm ờ của anh chị khiến em út phải chịu mắng oan. Hoặc những người con có tiền của thường chi phối cha mẹ và anh chị em trong gia đình theo ý mình. Chúng ta không giết nhau bằng gươm giáo, nhưng cần cẩn thận để mỗi lời nói, mỗi ý kiến của chúng ta không gây tổn thương, tổn hại đến những người khác, nhất là những người thân yêu trong gia đình. Dù có thể chúng ta không là người giàu có, nhưng chắc những lời cảnh báo trên đây rất cần thiết cho chúng ta xem xét cách sống với người khác, với những người trong gia đình. Xin Chúa giúp gia đình chúng ta mỗi ngày làm theo lời Chúa, cùng nhau sống dâng hiến, ban cho, yêu thương, để ngày cuối cùng khi Chúa gọi, chúng ta được Chúa khen ngợi là đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng, muôn kim tiền không thế đem mua linh hồn nghèo nàn. Duy công nghiệp Jesus trên cây gỗ nghĩa nhân kim quan là nền ban ơn chứng cứu. Thank you.